Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015. Trong khi hàng nghìn trường học ở châu Phi bị đóng cửa vì sự hoành hành của nhóm khủng bố Boko Haram, thì Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo đang giành được những thắng lợi mỗi lúc một nhiều.
Part of those successes is attributable to the fact that this...
Người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của Mỹ nói IS đang bị đánh vào đầu não và đang mất đi hàng ngũ lãnh đạo. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Mỹ nói Nga oanh kích nhắm vào thường dân ở Syria làm rối loạn cực kỳ. Phi đạn phóng thử của Iran bay gần hàng không mẫu hạm Mỹ và Liên Hiệp Quốc nói hơn 1 triệu di dân đến châu Âu trong năm 2015.
Đại sứ Mỹ Ted Osius phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền sau vụ bắt giữ gần đây nhất luật sư Nguyễn Văn Đài. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Hoa Kỳ nói rằng tin tức nói các cuộc oanh kích của Nga giết hại hàng trăm thường dân Syria gây cực kỳ rối loạn và các cuộc tấn công nhắm vào người dân đang gánh chịu nhiều rủi ro nhất tại đất nước này, phương hại đến nỗ lực mang lại một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh tại Syria. Người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói rằng đang có một nỗ lực chú tâm thúc đẩy cho tiến trình chính trị trước vòng đàm phán hòa bình được dự trù diễn ra vào tháng tới. Và tất cả các bên liên quan đến Syria cần phải tích cực xây dựng những biện pháp tạo dựng sự tin tưởng. Các nhóm nhân quyền cho hay các cuộc oanh kích của Nga đánh trúng vào những mục tiêu dân sự khiến các nước phương Tây càng mạnh mẽ lên án chiến dịch quân sự của Nga là nhằm củng cố cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad thay vì nhắm mục tiêu chống nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi có những lúc trong 6 tháng qua đã chứng kiến Nga giữ một vai trò tích cực và xây dựng hơn về mặt chính trị để giải quyết cuộc nội chiến Syria, phát ngôn viên Toner nói. Chúng tôi giờ đây mong muốn chứng kiến nỗ lực được thực hiện bằng những động lực thực sự. Ông nói Ngoại trưởng John Kerry đang thảo luận những lo ngại này với người tương nhiệm Nga Sergei Lavrov. Chúng tôi luôn thúc khối các bên trong cuộc xung đột phải vận dụng mọi biện pháp thận trọng có thể được để giảm rủi ro gây thương vong cho thường dân, tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế. Nga bác bỏ những cáo buộc đối với chiến dịch quân sự của họ ở Syria. Chiến dịch này của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 9. Phát ngôn viên Toner nói rằng mặc dù chưa rõ liệu có phải cuộc không kích của Nga hay của Syria đã giết chết ông Zahram Aulus, thủ lãnh của nhóm nổi dậy Jaish al-Islam. Cái chết của ông Aulus làm phức tạp thêm cho nỗ lực mang lại hòa bình. Chúng tôi biết rõ Nga ủng hộ chế độ Syria qua chiến dịch không kích, do đó bất chấp các lực lượng của chế độ Assad hay Nga đã thực hiện những cuộc oanh kích. Nga đã giúp chế độ Assad thực hiện thêm những cuộc oanh kích khiêu khích hơn, nhắm vào một số nhóm nổi dậy. Ông Toner nói rằng, Ngoại trưởng Kerry trong cuộc đối thoại đã nhấn mạnh với ông Lavrov rằng đang có một tiến trình hòa bình, và những ai hậu thuẫn cho tiến trình đó cần làm cho nhóm đối lập tham gia tiến trình biết rằng họ không phải là mục tiêu bị nhắm tấn công. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, muốn mang đến Geneva một tiến trình rộng khắp nhất cho các cuộc đàm phán bắt đầu vào ngày 25 tháng Giêng. Hai vòng đàm phán trước do Liên Hợp Quốc điều giải hồi đầu năm ngoái đã mang lại rất ít tiến bộ. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng các phi đạn bắn thử của Iran hôm thứ Bảy bay gần một hàng không mẫu hạm của Mỹ trong khoảng cách 1.500 mét khi chiến hạm này di chuyển trong hải lộ quốc tế ở eo biển Hormuz. Ngoài hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman, còn có một số tàu bè khác trong khu vực, trong đó có khu trục hạm USS Berkeley, một tàu khu trục nhỏ của Pháp và các thương thuyền. Các giới chức không nêu tên nói với các hãng tin phương Tây rằng hành động của Iran là hết sức khiêu khích. Các giới chức này cho biết Hải quân Iran phát một thông báo bằng sóng radio yêu cầu tàu bè ra khỏi khu vực này chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi bắn phi đạn. Không có phi đạn nào trúng vào tàu bè vốn không cần phải tránh khỏi khu vực này. Mặc dù phần lớn các hoạt động tương tác giữa các lực lượng của Iran và Hải quân Mỹ mang tính chuyên nghiệp, an toàn và thường xuyên, sự việc này thì không và đi ngược lại với những nỗ lực bảo đảm tự do giao thông và an toàn hàng hải trong hải phận toàn cầu. Người phát ngôn Carl Rains của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ nói trong một thông cáo gửi bằng email cho hãng thông tấn Reuters. Ít nhất một du khách thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ nổ súng nhắm vào một nhóm du khách tại Cộng hòa Dagestan ở miền Nam Nga. Vụ nổ súng xảy ra chiều tối thứ Ba tại một pháo đài mang tính lịch sử khi các du khách địa phương đang đứng trên thềm quan sát. Tin tức báo chí nói rằng các du khách bị thương khi một loạt đạn từ trong rừng bắn ra. 12 người bị thương trong vụ tấn công và một nạn nhân sau đó đã chết. Tin nói nạn nhân thiệt mạng là một trong hai vệ binh biên phòng đang đi cùng nhóm du khách. Bạo động thường xảy ra tại Dagestan, nơi những người Hồi giáo đòi ly khai chiến đấu chống lại chính phủ Nga nhiều năm qua. Nhưng những vụ tấn công nhắm vào du khách trong khu vực là hiếm thấy.
Các giới chức quân đội Mỹ gọi việc chiếm lại thành phố Ramadi là một chiến thắng quan trọng của quân đội Iraq và cho biết đây là phần khởi đầu của đà tiến trong nỗ lực tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Từ trụ sở Bộ Quốc phòng của Washington, thông tín viên Jeff Seddon của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Quốc kỳ Iraq lại một lần nữa tung bay trên thành phố Ramadi, là nơi binh sĩ chính phủ đang truy đuổi đám tàn quân của nhà nước Hồi giáo và ra sức phá hủy những loại mìn bẫy địch quân đã gài tại nhiều nơi. Qua đường truyền video từ Baghdad, đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, hôm thứ Ba nói với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài rằng nhóm khủng bố này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
Khi các lực lượng Iraq hay bất kỳ lực lượng nào khác có thể tập trung sức chiến đấu qua việc tận dụng những yếu tố cơ bản của chiến tranh để gây sức ép lên kẻ thù này, bọn chúng sẽ rạn nứt và bọn chúng sẽ tan rã.
Các giới chức Hoa Kỳ tin rằng hầu hết các chiến binh trong số khoảng 300 chiến binh của nhà nước Hồi giáo cố thủ ở Ramadi trong tuần qua đã bị hạ sát và số còn lại hiện đang ẩn núp tại một khu vực có tên là Vi Cá của thành phố này. Các giới chức Hoa Kỳ và Iraq cho biết áp lực đối với nhà nước Hồi giáo đang gia tăng trên nhiều mặt, giữa lúc những vụ không kích tiếp tục cắt đứt những tuyến đường mà nhóm phiến quân này dùng để vận chuyển chiến binh và tiếp liệu giữa Iraq và Syria. Tại Syria, các lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được đập Tishgreen, là một trung tâm hậu cần quan trọng của khu vực. Đại tá Warren cho biết những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu trong tháng qua đã hạ sát 10 nhân vật lãnh đạo của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, trong đó có một người trực tiếp dính líu tới vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Part of those successes is attributable to the fact.
Một trong các lý do đưa tới những thắng lợi đó là tổ chức này đang mất đi những người trong hàng ngũ lãnh đạo, cho nên có thể nói là chúng tôi đang đánh vào đầu của con rắn.
Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi ngày hôm qua đã đến thị sát tình hình ở Ramadi và ông bày tỏ tin tưởng là nhà nước Hồi giáo sẽ đánh đuổi ra khỏi nước ông trong năm 2016.
نحن قادمون لتحرير الموصل.
Chúng tôi có thể nói với người dân chúng tôi với sự tin tưởng vững chắc là chúng tôi sẽ giải phóng Mosul và đó sẽ là cú đấm chí tử sau chót nhắm vào nhà nước Hồi giáo nhờ vào ý chí của dân tộc vĩ đại này.
Các giới chức Hoa Kỳ nói đây không phải là một cuộc chiến đấu dễ dàng, nhưng họ nói thêm rằng nút thòng lọng đang thắt lại mỗi ngày một nhiều.
Có ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ lũ lụt nghiêm trọng tại tiểu bang Missouri, vùng Trung Tây nước Mỹ, hầu hết là những người bị kẹt trong xe bị nước cuốn trôi. Sông Mississippi sẽ dâng cao đến mức kỷ lục trong vài ngày tới, hậu quả của những cơn mưa trái mùa. Lũ lụt đe dọa tràn qua 19 con đê liên bang tại khu vực St. Louis. Thống đốc Missouri Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc các giới chức cố gắng di tản dân chúng ở những thị trấn bị nước dâng cao tàn phá. Thông tín viên Slack Tisa Hope có bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Trận lụt hiếm khi xảy ra vào mùa đông đã đóng cửa nhiều phần của hai xa lộ liên tiểu bang tại Missouri ngày hôm qua, đe dọa hàng trăm căn nhà và cửa hàng và làm cho nước cống dơ bẩn tràn vào sông rạch. Các giới chức chính quyền cảnh báo dân chúng không nên lái xe qua những khu vực ngập lụt. Thống đốc Jay Nixon nói,
đa số những cái chết xảy ra, và tôi muốn nhấn mạnh hết sức về việc này, là đa số những cái chết xảy ra là do những người lái xe băng qua những khu vực ngập nước, nhất là vào ban đêm.
Cư dân thành phố West Austin trong tiểu bang Missouri, nằm ở phía bắc thành phố St. Louis, đã được di tản trước khi những dòng nước chảy xiết dâng cao. Mực nước sông Mississippi đã cao hơn một con đê chính dùng để kiểm soát lưu lượng nước trong khu vực. Lực lượng tuần duyên Mỹ đóng cửa một phần con sông gần St. Louis để bảo vệ thành phố và canh chừng 24 tiếng đồng hồ một ngày các con đê. Cư dân được yêu cầu đổ đầy các bao cát và đặt dọc theo bờ sông. Dù mưa đã dứt, nhưng giới hữu trách nói cơn lụt tệ hại nhất chưa đến. Thống đốc Ray Nixon nói:
nước lũ sẽ tràn tới. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị trước càng nhiều càng tốt. Hôm nay là ngày thứ ba và như tôi đã nói trước đây, chúng tôi dự kiến nước sông sẽ dâng lên tới mức cao nhất vào tối thứ năm hay sáng thứ sáu và do đó chúng tôi có từ 36 đến 48 tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Lực lượng tuần duyên được điều động để trợ giúp bằng cách bảo vệ an ninh những khu vực dân chúng đã di tản và giúp hướng dẫn xe cộ tránh xa những con đường bị phong tỏa. Đường bị đóng tại gần 500 địa điểm trên toàn tiểu bang. Với việc giao thông tàu bè đã bị ngăn chặn trên một phần của con sông, việc chuyên chở bằng tàu thuyền, các sản phẩm nông nghiệp và các loại hàng hóa khác đã bị ngừng lại.
Một số an ủi phụ còn sống sót ở Nam Triều Tiên cùng với hàng trăm người ủng hộ họ đã xuống đường biểu tình ngày hôm nay để phản đối một thỏa thuận mà Nhật Bản và Nam Triều Tiên đạt được hồi gần đây để giải quyết vụ tranh chấp liên quan tới vấn đề nô lệ tình dục thời Thế chiến thứ hai. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, mặc dù Tokyo chấp nhận đòi hỏi của Seoul về một lời tạ lỗi chính thức và tiền bồi thường, những nạn nhân và những người ủng hộ họ cho rằng thỏa thuận này không buộc Nhật Bản nhận lãnh đầy đủ các trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi tàn ác trong quá khứ. Mời quý thính giả nghe Lam Thủy trình bày thêm chi tiết.
Trong 23 năm nay, những người ủng hộ các an ủi phụ đã thực hiện những cuộc biểu tình hàng tuần trước Sứ quán Nhật ở Seoul để lên án việc Nhật Bản ép buộc hàng vạn phụ nữ Triều Tiên làm việc tại nhà thổ của quân đội Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Tuần này, bà Lee Yong-su, một an ủi phụ 87 tuổi, lên tiếng đả kích chính phủ Nam Triều Tiên vì đồng ý giải quyết vụ tranh chấp lâu năm này với Nhật Bản.
Nói láo. Tại sao chính phủ của chúng tôi lại tìm cách giết chết chúng tôi hai lần, ba lần như vậy với Nhật Bản?
Trong thỏa thuận song phương đạt được hồi đầu tuần này, Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra một lời tạ lỗi chính thức và Tokyo đồng ý đóng góp khoảng 8,3 triệu đô la Mỹ cho một quỹ để giúp đỡ các nạn nhân. Nhật Bản nói rằng khoản tiền này là tiền quyên góp chứ không phải là tiền bồi thường chính thức. Những người chỉ trích ở Nam Triều Tiên bác bỏ thỏa thuận này vì họ cho rằng nó không buộc chính phủ Nhật Bản nhận lãnh đầy đủ trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi tàn ác trong Thế chiến. Bà Kang Min-su, một người tham gia cuộc biểu tình hôm nay ở Seoul, cho biết như sau.
Trong lời tạ lỗi của chính phủ Nhật Bản, họ nói rằng Nhật Bản chịu trách nhiệm đối với vấn đề này, nhưng sự bày tỏ không được rõ ràng.
Ông Jang Chung-min, một người ủng hộ các an ủi phụ, cho rằng Nhật Bản không thành thật hối lỗi.
Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách kết thúc mọi việc qua những cuộc điều đình này mà họ không thật lòng hối cải và ghi nhớ những lỗi lầm của họ.
Ông Kim Kim-man, một người tham gia biểu tình, đã chỉ trích giới hữu trách ở Seoul.
Làm thế nào mà chúng ta có thể có được một giải pháp nếu không có sự chấp nhận của các nạn nhân? Hành động này của chính phủ chúng tôi là hết sức đáng hổ thẹn và không có người dân nào ở nước tôi tán thành việc này cả.
Trong thỏa thuận này, Nhật Bản cũng đòi Nam Triều Tiên di rời bức tượng đồng an ủi phụ được dựng ở bên kia đường, đối diện với Sứ quán Nhật. Các giới chức Nam Triều Tiên chỉ nói rằng họ sẽ cố gắng thu xếp việc này với những người thuộc một tổ chức của tư nhân đã dựng bức tượng. Những người biểu tình cho biết họ nhất quyết chống lại những mưu toan di rời bức tượng và sẽ tiếp tục biểu tình tại nơi này để lên án Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3 và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đại sứ Mỹ chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội sau hàng loạt các vụ tấn công và sách nhiễu các nhà hoạt động trong nước trong những tuần gần đây. Trong thông cáo đề ngày 29 tháng 12 đăng trên website của Sứ quán Mỹ, ông Ted Osius nêu rõ: "Tôi quan ngại sâu sắc do những báo cáo gần đây về những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài ngày 16 tháng 12, cũng như thông tin về việc ông Hoàng Đức Bình, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và các nhà hoạt động vì quyền lao động ôn hòa khác bị cảnh sát hành hung ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12. Đại sứ Mỹ khuyến cáo xu hướng đáng lo này làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền trong những năm gần đây. Ông thúc giục chính phủ Việt Nam lập tức điều tra các báo cáo về các vụ hành hung cũng như buộc giới hữu trách phải giải trình. Tuần trước, đại sứ Osius đã tiếp đón bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, tại tư gia của ông để bày tỏ sự quan tâm và động viên đối với gia đình nhà hoạt động nhân quyền được thế giới biết tiếng. Trao đổi với VOA Việt ngữ, bà Khánh nói bà kỳ vọng quốc tế tác động mạnh mẽ hơn nữa để áp lực Hà Nội phải tôn trọng các quyền căn bản của con người mà chồng bà dấn thân tranh đấu cho người dân Việt Nam. Bà Vũ Minh Khánh:
"Tôi cũng rất là cảm động bởi sự lên tiếng và sự quan tâm của các nước cũng như là các cơ quan ngoại giao. Tôi cũng rất là mong muốn là mọi người hãy đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa để áp lực cho chính quyền Việt Nam cải thả tự do cho chúng tôi. Bởi vì là sau cái kinh nghiệm của tôi lần trước khi anh Đài bị bắt, tôi cũng biết lúc đó có rất là nhiều sự lên tiếng của rất là nhiều các cơ quan một cách chính thức để áp lực cho chính phủ Việt Nam. Nhưng mà rồi thì cuối cùng chồng tôi cũng không được giảm một cái ngày tù nào cả. Đấy thì tôi cũng mong muốn một sự quyết liệt và một cái sự áp lực để buộc họ phải trả tự do. Chúng tôi luôn luôn giúp đỡ những cái người mà bị áp bức trong xã hội, không có được cái quyền tự do, không có được cái quyền lợi chính đáng. Chúng tôi luôn luôn làm những cái điều tốt phù hợp với cả luật nhân quyền quốc tế và thậm chí nó phù hợp với cả hiến pháp của Việt Nam. Nhưng mà nhà chính phủ Việt Nam đã cố tình mà lờ đi cái vấn đề về nhân quyền, về luật nhân quyền quốc tế cũng như là hiến pháp nước Việt Nam, họ cũng đã lờ đi về kết tội chồng tôi. Đây là một điều vô lý, không thể chấp nhận được."
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hôm 16 tháng 12, vài ngày sau khi ông bị hành hung vì tổ chức buổi hội thảo về nhân quyền tại Nghệ An. Sau khi mãn án 4 năm tù hồi năm 2011 về cùng tội danh, ông tiếp tục theo đuổi lý tưởng cổ suý dân chủ nhân quyền qua các bài viết trên mạng và những hoạt động thiết thực giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền con người. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đồng lên tiếng phản đối Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ luật sư Đài. Đại sứ Mỹ nói, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam chứng tỏ hành động đi đôi với những cam kết về nhân quyền với quốc tế. Hà Nội chưa lên tiếng phản hồi về những lời kêu gọi và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế liên quan tới vụ án của luật sư Nguyễn Văn Đài. Hàng chục nhà hoạt động đang bị cầm tù tại Việt Nam, trong khi nhiều người khác thường xuyên phải đối mặt với những vụ sách nhiễu, hành hung vì các hoạt động kêu gọi cho quyền tự do chính trị, tự do tôn giáo hay tự do ngôn luận của người dân. Trong tháng này, Việt Nam vừa tuyên án một thanh niên ở Nghệ An tên Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng sau khi anh công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chế độ miền Nam trước năm 1975. Việt Nam trước nay khẳng định chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật, không bỏ tù ai vì lý do bất đồng chính kiến. Trong thông cáo hôm qua, Đại sứ Mỹ Ted Osius nhắc lại, Hoa Kỳ thúc giục chính phủ Việt Nam thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trả thù.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook,
các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Chính phủ Trung Quốc mới đây đã ra lệnh cho các xí nghiệp quốc doanh thu nhận những binh sĩ sắp giải ngũ trong khuôn khổ cuộc kế hoạch cải cách quân đội mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hồi tháng 9. Theo tường thuật của thông tín viên Saibadas Gupta của đài VOA tại Bắc Kinh, lệnh này gây thêm khó khăn cho các công ty phải sa thải công nhân để tìm cách duy trì sức cạnh tranh. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã loan báo kế hoạch cải cách quân đội, trong đó có việc cắt giảm 300.000 quân của đội quân gồm 2,3 triệu người. Mới đây, một bài bình luận trên tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói việc thu nhận quân nhân giải ngũ có liên hệ tới cuộc diện chung của công tác kiến thiết quân đội và sự hài hòa và ổn định của xã hội. Chỉ thị mới của giới hữu trách ở Bắc Kinh có thể là một đòn nặng giáng vào các xí nghiệp quốc doanh đang sa thải công nhân để tìm cách duy trì sức cạnh tranh trong lúc tình hình kinh tế có nhiều khó khăn. Các công ty dầu khí, than đá, điện lực, sắt thép và xi măng ở Trung Quốc, hầu hết là các công ty quốc doanh, đã bị thua lỗ lớn trong 2 năm qua khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại. Ông Jeffrey Crothall, một viên chức cấp cao của bản tin lao động Trung Quốc ở Hồng Kông nói, tôi dự kiến một số xí nghiệp quốc doanh sẽ nói không hoặc sẽ tìm cách chống lại chỉ thị mới này. Trong số những công ty này, có rất nhiều công ty hoàn toàn không có khả năng để tuyển thêm nhân viên. Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ cũng nghĩ rằng sẽ có một số sự chống cự của các doanh nghiệp nhà nước. Và theo truyền thông nhà nước, giới hữu trách đã có những biện pháp để đối phó. Theo tờ Quân đội Giải phóng, các xí nghiệp quốc doanh không được đưa ra những văn bản có tính chất phân biệt đối xử, nhắm vào bộ đội phục viên, hoặc từ chối tuyển dụng họ, hoặc hạn chế số nhân viên là bộ đội phục viên. Những viên tổng giám đốc của các công ty quốc doanh đã bị theo dõi sát trong những năm gần đây vì chiến dịch chống tham nhũng mà chính quyền đang tiếp tục thực hiện với quy mô lớn. Và điều này có nghĩa là những viên giám đốc có lẽ sẽ không dám từ chối một cách trực tiếp khi được yêu cầu thu nhận quân nhân giải ngũ. Nhưng ông Crothall nói rằng có những khó khăn trong việc thực thi kế hoạch này vì nhiều xí nghiệp quốc doanh hiện nay đã không tuyển thêm nhân viên nữa, mà thay vào đó họ thuê nhân viên hợp đồng khi cần. Ngoài ra, hàng trăm xí nghiệp nhà nước do chính quyền tỉnh hay chính quyền thành phố làm chủ đã bắt đầu không còn làm ăn có lời từ nhiều năm nay và phải dựa vào nguồn tiền của các chính quyền địa phương để tránh bị phá sản. Nếu bị buộc phải tuyển thêm nhân viên, các công ty này có phần chắc sẽ cần thêm sự trợ giúp tài chính để trả lương cho quân nhân giải ngũ. Và như vậy có nghĩa là chính phủ rốt cuộc sẽ tiếp tục gánh lấy trách nhiệm trả lương cho những quân nhân giải ngũ, cho dù họ đã cởi bỏ quân phục để gia nhập lực lượng lao động.
Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho hay một phụ tá hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong-un thiệt mạng trong một tai nạn xe. Hãng thông tấn KCNA nói rằng ông Kim Jong-un, 73 tuổi, chủ tịch Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên, cơ quan đặc trách các mối quan hệ của Bình Nhưỡng với Nam Triều Tiên, đã qua đời sáng thứ Ba. Bản tin không nói rõ thêm chi tiết. Ông Kim, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bắc Triều Tiên, đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao tham gia cuộc đàm phán khẩn cấp hồi tháng 8. Với các đại diện của Nam Triều Tiên sau khi quân đội của hai nước thù địch bắn pháo qua lại trong một tranh cãi về việc Nam Triều Tiên phóng thanh tuyên truyền nhắm vào miền Bắc. Các nhà đàm phán vài ngày sau đó đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Nam Triều Tiên ngưng phóng thanh tuyên truyền và miền Bắc xin lỗi về một loạt hành động gây hấn ở biên giới. Ông Kim được dư luận xem là một phụ tá thân cận quan trọng của lãnh tụ Kim Jong-un. Ông cũng giữ một vai trò hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh năm 2007 giữa cố lãnh tụ Kim Jong-il và cố Tổng thống Nam Triều Tiên Roh Moo-hyun, người đã qua đời năm 2009. Tại thượng đỉnh, hai bên chính thức ủng hộ một thỏa thuận trước đó nhằm giải quyết vấn đề thống nhất bằng sáng kiến riêng trong nỗ lực thăng tiến sự thịnh vượng chung của dân tộc Triều Tiên. Một tuyên bố của Thượng đỉnh cũng cho thấy hai bên đồng ý tích cực chuyển đổi những liên hệ giữa hai miền Triều Tiên thành những mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 1 triệu di dân đã vượt biển đến Liên Hiệp Âu Châu kể từ đầu năm 2015 tới nay, so với con số 260.000 người trong năm ngoái. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nói rằng hơn 80% số người tị nạn, khoảng 1.573.000 người theo thống kê mới nhất đã đến Hy Lạp, phần lớn lên đảo Lesbos. Đa số những người đến Hy Lạp xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, đa số những người còn lại vượt Địa Trung Hải đến Italia là từ Libya. Cơ quan này cho hay khoảng phân nửa số người tị nạn là những người trốn chạy khỏi Syria và khoảng 21% trốn chạy khỏi Afghanistan. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc này nói người tị nạn liều mạng sống của họ trên những thuyền bè không có khả năng vượt biển, trong khao khát, tuyệt vọng hướng đến châu Âu để tìm sự bảo vệ, che chở, thoát khỏi chiến tranh, bạo động, đàn áp chính trị và điều kiện kinh tế hà khắc. Ít nhất khoảng 3.735 người đã bỏ mạng trong khi vượt Địa Trung Hải hoặc mất tích trong năm 2015. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã bắt giữ hai nghi can nhà nước Hồi giáo được cho là đang âm mưu tấn công tự sát nhắm vào các hoạt động đón năm mới tại thủ đô của nước này. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hai nghi can bị bắt tại Ankara. Âm mưu như cáo buộc bao gồm đánh bom tự sát tại trung tâm thủ đô Ankara, nơi đông người tập trung đón giao thừa. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cao cảnh giác từ một vụ đánh bom tự sát kép hồi tháng 10 làm hơn 100 người thiệt mạng tại một cuộc meeting của các nhà hoạt động vì hòa bình bên ngoài một nhà ga ở Ankara. Thủ đô Ankara nằm cách xa biên giới Syria, nhưng nhà nước Hồi giáo kiểm soát một số khu vực ở biên giới Syria và có khả năng di chuyển chiến binh và tiếp liệu qua lại giữa hai nước. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các chiến dịch ngăn chặn những vụ tấn công có thể xảy ra trong mấy tháng qua, trong đó có nhiều cuộc bố ráp chống khủng bố, bắt giữ nhiều nghi can và Ankara cũng tham gia nhóm các nước thực hiện chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria, một phần của liên quân do Mỹ lãnh đạo. Nhà chức trách Mỹ và Mexico cho biết phía Mexico đã bắt giữ một thiếu niên người Mỹ đang bị truy nã vì vi phạm lệnh quản chế liên quan tới một vụ tai nạn lái xe trong khi say rượu, làm chết 4 người vào năm 2013. Ethan Counts, 18 tuổi, và mẹ của anh ta bị câu lưu ở Puerto Vallarta thuộc vùng duyên hải phía tây Mexico. Bộ Tư pháp Mỹ treo giải thưởng lên đến $5,000 cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ Counts. Anh ta không ra trình diện bắt buộc với viên chức quản chế vào ngày 10 tháng 12. Nhà chức trách ở Texas, nơi Couch bị truy nã, cho biết họ tin rằng anh đã bỏ trốn vào tháng 11, sau khi một đoạn video xuất hiện cho thấy anh ta uống rượu bia tại một bữa tiệc, và như vậy là vi phạm những điều kiện quản chế. Vụ tai nạn năm 2013 xảy ra khi Couch 16 tuổi, anh ta say xỉn và tông xe vào một chiếc xe SUV đậu bên lề đường. Anh ta đã nhận tội ngộ sát vì chịu ảnh hưởng của chất cồn và đã bị tuyên án 10 năm quản chế. Vụ việc thu hút sự quan tâm của cả nước khi một chuyên gia biện hộ cho bị cáo nói rằng cha mẹ giàu có của anh ta đã nuông chiều thái quá khiến anh ta không biết ý thức trách nhiệm là gì, hay theo thuật ngữ mà chuyên gia này gọi là bệnh nhà giàu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.